trong phần ứng dụng về 12 nhân duyên là cái phần quan trọng nhất, quan trọng hơn cả 12 nhân duyên. Bởi vì 12 nhân duyên là mình không nói thì nó cũng đó rồi, mình nói nó cũng đó rồi, bây giờ vô minh nó cũng đã lỡ vô minh rồi, đúng không? Làm sao đây? À, sinh cũng lỡ sinh rồi, già cũng lỡ già rồi, bây giờ muốn trẻ đâu có đường nữa. À, cho nên vấn đề là bây giờ ứng dụng 12 nhân duyên như thế nào? Thì đây là một liều thuốc bổ mà xin đại chúng phải học rất kỹ và ứng dụng nó vào cuộc sống của mình. Trước hết, chúng tôi nói về cái đức tính của khổ. 12 nhân duyên là gì? Kỳ trước tôi nói 12 nhân duyên là một cục, và cục này gọi là cục khổ. Là bởi vì khi mình chưa sinh ra đời thì 12 nhân duyên là một tiến trình. Khi mình đã sinh ra rồi thì trong một sát na 12 nhân duyên là toàn thân con người. Cho nên ngay từ bây giờ đại chúng ngồi ở đây, 12 nhân duyên là gì? 12 nhân duyên chính là con người mà đang ngồi đây. Con người bằng xương, bằng thịt, bằng tâm, bằng tình, bằng ý, bằng tất cả những gì mình đang có. 12 nhân duyên là nó đang nằm thực tế đây. Bây giờ mình ứng dụng nó như thế nào? Mà 12 nhân duyên là gì? Là nguồn gốc của khổ đau, hay còn gọi là bánh xe luân hồi sinh tử. Bây giờ làm sao để hết luân hồi sinh tử? Chẳng lẽ mình đi nhờ người khác, giống như mà tôi kể chuyện ông thầy Tỳ Kheo đó, ông nhờ ông lục trượng tới giết ông để ông vãng sanh này. Ông thấy cuộc đời nhơ nhớp quá, cho nên ông phải tự sát để hóa kiếp đi. Thì cái đó đâu có được. Bây giờ mỗi người mình mang trong người mình 12 nhân duyên hết rồi, bây giờ mình làm sao đây? Cho nên tôi xin nhắc lại, trước hết là mình phải thấy được cái đức tính của khổ. Đức tính của khổ là như thế nào? Đời là gì? Là đau. Là đau khổ. Cái đau khổ là đáng ghét hay không đáng ghét? Đáng ghét hay không đáng ghét? Bây giờ mình không hỏi như vậy, thật ra là hỏi sai đó. Hỏi đúng là cái đau khổ là như thế nào? Chứ ai mà muốn khổ đâu. Mà không muốn cũng đã khổ rồi. Cho nên xin nói rõ, đức tính của đau khổ, 12 nhân duyên là nguồn gốc của khổ đau. Và đức tính của khổ đau là như thế nào? Bây giờ mình phải học cái đó. Đức tính của khổ đau là, thứ nhất, do mình bị trôi lăn theo sanh tử, trôi lăn trong phiền muộn, nhờ sự buồn sầu phiền muộn đó mà nó một phần nào đó đã tẩy trừ cái tính kiêu mạn trong con người. Bởi vì đời á, nếu mà mình không có đau khổ là mình sẽ kiêu mạn lắm, coi trời bằng cái dung thôi. Nhưng mà bởi vì mình bị gọi là thăng trầm, đau khổ quá, đủ thứ chuyện trên đời hết, cho nên cho dù hôm nay mình có quyền lực nhiều hay có tiền tài nhiều, kể cả như Tổng thống Bush, các vị thấy không? Khi mà chưa làm Tổng thống là tóc đen, mấy năm xong bây giờ là tóc bạc trắng. Thì chính cái bị đời nó dày vò, nó lăn lóc đó, cái sự buồn sầu khổ đau đó, nó là một yếu tố giúp cho con người tẩy trừ tính kiêu mạn. Đó là đức tính thứ nhất của khổ. Thứ hai, vì lăn lóc với khổ đau đó, vì điên đảo với khổ đau đó mà con người bắt đầu nghĩ đến phát triển một cái tâm từ bi. Chứ nếu mà mình không khổ đau, mình sẽ không thấy được cái sự từ bi và giá trị của nó. Nhờ cái khổ đau đó, hay là ví dụ các cụ, khi mình lên tuổi, hồi xưa mình mới trách ông bà cha mẹ mình tại sao thế này, tại sao thế nọ. Nhưng mà bây giờ các cụ lên tới tuổi bằng ngang với tuổi ông bà cha mẹ, thì bắt đầu mình lại sinh ra một cái sự thông cảm cho ông bà cha mẹ. Thì chính cái sự thông cảm đó là khởi đầu của tâm từ bi đối với tự thân và đối với tha nhân. Và cuối cùng cũng chính nhờ cái khổ đau, cái lăn lóc, cái điên đảo, cái bị trời nó, đời nó dập cho mình tả tơi hết, nhờ vậy mà mình bắt đầu nghĩ tới cái việc thiện, không làm điều tội lỗi, và mình hoan hỷ với những ai có một đời sống đức hạnh. Thì đó là cái đức tính căn bản của khổ. Xin nhắc lại, 12 nhân duyên là khổ đau. 12 nhân duyên là khổ đau. Và những đức tính khổ đau là như thế. Mình phải học nó và mình phải bồi dưỡng nó. Thứ hai Là ở đây sở dĩ tôi chọn cái thay vì niệm Phật thì tôi xin nói về niệm chết. Niệm Phật là mình Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật. Thì ở đây đa số là tu tịnh độ thì chúng tôi xin nói về niệm chết, tại vì kết thúc 12 nhân duyên là lão, lão tử đó là chết. Thì tại sao mình phải niệm chết? Đức Phật dạy như thế này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong tất cả các dấu chân thú thì dấu chân con voi là lớn nhất. Bây giờ không biết dấu chân khủng long có lớn không? Có. Mình không biết, nhưng mà trong đại khái cái thời điểm của Phật á thì dấu chân con voi là dấu chân lớn nhất. Và trong tất cả pháp, niệm chết và niệm vô thường là quan trọng nhất. À, xin đại chúng nhớ rõ, trong tất cả các cõi pháp, niệm chết và niệm vô thường là quan trọng nhất. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy như vậy. Tại sao? Thứ nhất, chính khi mình niệm, tức là mình nhớ nghĩ, mình suy nghĩ về cái chết chóc, nếu bạn chánh niệm về chết, về vô thường, thì bạn sẽ có một cái khả năng đặc biệt, đó là gì? Phá hủy những chuyện phi pháp như là tham sân si, và bạn sẽ có một năng lực lớn để tích lũy công đức, và cái công đức đó có thể tiêu trừ những vọng tưởng. Hồi nãy tôi có nói là tôi đi vào bệnh viện mấy ngày nay, đi thăm bệnh viện. Mình vô đó mình thấy là nằm ngang, nằm dọc, nằm nghiêng, nằm ngửa, mình thấy cuộc đời. Tự nhiên mình về mình phát cái tâm từ bi đây nè, và mình nhìn thấy họ mà mình nghĩ tới bản thân thân của mình. Ít như có một câu thơ là ta thấy người khác chết bỗng thấy lòng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất mà còn nghĩ đến phiên ta. Cho nên mình nhìn cái niệm chết, mình nhìn những cái người mà nó sống, nó giàu, nó có mà nó không biết tu nhân tích đức, nó hung, nó dữ, nó ác, bây giờ nó chết đi rồi nó được cái gì không? Mình nhìn chừng đó là tự mình phải kiểm điểm lại bản thân mình. Bon chen, giành giật, tích lũy, không dám xài, rồi chết có mang theo cái gì không? Ở đây có những anh chị là đang nuôi những người bệnh, thì mình thấy là cả đời lao đao làm rồi cuối đời làm được cái gì? Trong tay cầm được cái gì không? Cho nên nếu mà ngày hôm nay các đại chúng mà không được học pháp thì coi cuộc đời mình mất hết, mất trắng luôn. Hồi nãy tôi có nói với bác Mạng Nghiêm, chính nhờ cái mà tin, niềm tin nơi Tam Bảo của ngày hôm nay, bây giờ các anh chị thấy nó không có giá trị. Có thể là như vậy, thấy nó là bình thường. Nhưng mà đến lâm thời hoảng hốt, hoặc đến lúc một cái tai ương, tai nạn, tai họa, một biến cố lớn nó xảy đến với mình, thì chính cái niềm tin Tam Bảo là cái cứu vớt được mình, cái duy nhất có thể cứu vớt được mình. Cho nên ngày nay các ông, các bà, các anh, các chị đi học Phật thì chính cái niềm tin, cái gọi là cái Phật tử, cái Phật pháp ngày hôm nay mà nó lưu giữ trong tàng thức, đó là cái tư lương mà mình sẽ mang theo, và đó là cái thật thụ sẽ cứu vớt các anh các chị và cứu vớt mỗi con người. Thì cái điều đó là mình thấy là sau này các anh chị sẽ thấy là chính cái niềm tin, hay thậm chí một ngày, một phút, một giờ mình ngồi đây mình học đạo, cái đó là cái tư lương, cái đó là cái duy nhất có thể cứu vãn được con người của mình và đem lại cho mình một đời sống mới. Cho nên cái thứ nhất tôi gọi là niệm chết. Cái thứ hai là cái niệm chết nó quan trọng ở chặng đầu như thế nào. Ở chặng đầu, nếu mình niệm chết, tức là mình suy nghĩ về sự chết chóc, sự vô thường, thì mình bắt đầu nhận thức cuộc đời là như là một giấc giấc mộng, và từ đó mình khởi tâm đi học học đạo. Chứ nếu mà các anh chị chưa thấy đời là mộng, về biểu con trai con gái mình biểu nó đi đi nghe nghe thầy giảng, rước máy nó đi chơi, coi phim, đi đánh bạc, hay là đi đi khiêu vũ, đi đồ, chứ tại sao đi đến chùa làm gì? Là bởi vì nó chưa thấy được cuộc đời là vô vô thường. Cho nên cái may mắn nhất là các anh chị, các cô, nhất là các cụ đã thấy được cuộc đời là vô thường, cuộc đời là giấc giấc mộng. Và khi mình thấy được cuộc đời là giấc mộng thì bây giờ mình khởi tâm đi tìm một cái gì khác cao thượng hơn là giấc mộng. Cái đó chính là đạo pháp, cái mà các anh chị đang học về 12 nhân duyên này. Đó là cái chết, niệm chết nó quan trọng ở chặng đầu. Thứ hai là niệm chết quan trọng ở chặng giữa, là bởi vì chính cái yếu tố mà sợ chết, sợ vô thường, sợ tan hoại, sợ biến dị, nó sẽ thúc đẩy mình nỗ lực hơn nữa trong cái chuyện tu tập. Cho nên trong kinh thường nói là thùy nhật dĩ quá mạng duyệt tỷ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hoa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Là mọi người phải tu giống như là cứu lửa cháy trên đầu. Lửa mà nó đang cháy trên đầu mà mình không tinh tấn, không muốn dập tắt lửa đi thì làm sao? Làm sao nó tắt? Mà lửa mà cháy trên đầu là sợ lắm, là phải bằng mọi cách phải dập tắt. Cái ý thức của mình chỉ dồn về cái đầu mình thôi, thì phải tinh tấn như là vậy. Thì chính về niệm về vô thường, niệm về cuộc đời như là một giấc mộng, thế gian hằng như mộng, nhuy hưng đại bi tâm, và khởi tâm từ từ bi, nhìn cuộc đời như là một canh bạc, có đó rồi mất đó. Nhìn được điều đó thì mình bắt đầu khởi sự tu tập và nỗ lực tu tập. Tu cái gì? Làm những điều lành và tránh bớt điều ác mà thôi. Thứ ba là niệm chết quan trọng ở chặng cuối. Cái chỗ này các cụ nghe cho kỹ nha, không thôi là uổng lắm lần. Niệm chết sẽ giúp cho bạn thực hành pháp đi đến một sự viên mãn. Hồi nãy tôi nói già rồi đi thì như cái cọc mà cột cũng cọc, mà ngồi giống như cái bịch đất bị bể, nghe thấy thảm não à? Nhưng mà không, cái này phải ngon nè. Cái này ngon. Nếu mà cuộc đời mình đã từng được nghe Phật Pháp, xin nói rõ, một đời mình đã có một lần được nghe Phật Pháp, dầu chỉ một lần thôi, có một lần được biết thế nào là vô thường, thế nào là năm uẩn, thế nào là không, thế nào là tứ đế, thế nào là 12 nhân duyên, dù chỉ một lần thôi, thì lúc chết mình sẽ có được một cái tâm hoan hỷ, dù chỉ một lần thôi. Và trong tâm hoan hỷ đó, bạn sẽ nói rằng tôi không còn sợ vô thường nữa, tôi không còn sợ chết nữa, vì bây giờ tôi là một ông thầy tu già. Nhưng lát nữa đây, khi trời sập tối, tôi sẽ trở thành một vị thiên. Tức là khi mà tôi chết đi rồi, tôi sẽ trở thành một vị thiên. Xin lưu ý trong đọc, ghi trong đọc. Tôi không còn sợ vô thường nữa, tôi không còn sợ chết nữa. Bây giờ tôi đang là một ông thầy tu già. Nhưng lát nữa đây, khi trời sập tối, tôi sẽ trở thành một vị thiên. Tức là được sinh vào quái cõi trời. Phải nhớ cho rõ điều đó. Chứ còn nếu mà nằm đó mà mê mê mang mang, rồi ho, rồi hen, rồi khóc, rồi lóc, rồi tuổi, rồi thân, tuổi phận đủ kiểu hết là không được cái gì. Phải nhớ cho rõ. Bây giờ tôi đang là một ông thầy tu già, hay tôi đang là một ông già, nhưng lát nữa đây tôi đã trở thành một vị thiên rồi. Trở thành một vị trời. Khi về trở thành một vị trời, tôi có khả năng giúp đỡ cho bà con cô bác, giúp đỡ cho con cháu, phù hộ cho nó, ủng hộ cho nó, gia lực gia tâm cho nó. Không tốt hơn là mình nằm với mình ôm cái xác chết mà khóc. Cho nên mình học đạo, mình thấy cái điều đó là cái tối quan trọng. Học 12 nhân duyên không phải là học sợ chết rồi thôi kệ nó, dù sao cũng chết rồi hả, lỡ ăn chơi rồi ăn chơi tới luôn mà không nghĩ tới, nó có phải vậy. Mà phải biết một điều là khi biết 12 nhân duyên, khi biết vô thường, khi biết luân hồi sinh tử rồi, thì tôi biết chắc một điều, lát nữa đây khi xả báo thân này, tôi sẽ trở thành một vị thiên. Phải tin chắc cái điều đó. Làm thế nào để trở thành một vị thiên? Chỉ cần làm những điều lành và không làm điều ác, và nguyện được sinh thiên. Hay là rõ trong kinh thập thiện đó, 10 điều thiện, thân tam khổng tứ ý tam, thân tam giả sát đạo dâm, khẩu tứ giả lương thiện ác, khẩu vọng ngôn nghĩ ngữ ý tam giả tật nhuế si. Và có 10 điều thiện đó là kỳ trước tôi đã nói rồi. Cho nên niệm chết, suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về chết, mà mình thành tựu được một cái tâm hoan nghĩ, không có sợ hãi. Ngài Long Thọ có nói như thế này: vì sợ chết cho nên khi tôi trốn vào núi và tôi thực chứng được tánh không. Tánh không tức là trí tuệ bát nhã đó, khi trước giảng rồi đó. Bây giờ nếu tôi phải chết thì cũng không có gì là ân hận. Nếu như tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư độc giác thanh văn đều phải bỏ xác thân thì xác thân này làm sao mà không bỏ được. Chư Phật, chư Bồ Tát, thanh văn, duyên giác tất cả đều phải bỏ xác thân này thì ông Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Thị B, ông A, ông B, ông C gì đó làm sao mà giữ được xác thân này. Mình biết chắc là mình sẽ chết. Nhưng xưa nay tôi biết chắc một điều là đại chúng cứ nghĩ không biết chết mình đi về đâu, đúng không? Chưa biết được. Bây giờ tôi chỉ cho một điều là phải tin chắc rằng bây giờ tôi là ông thầy tu, tôi già, lát nữa đây trời sập tối tôi sẽ trở thành một vị thiên đó. Phải nhớ cái điều đó, biết chắc là mình sẽ trở thành tối thiểu là một vị thiên, một vị trời. Thiên chứ không phải tiên. À, trở thành một vị trời rồi lên đó rồi tu tập tiếp. À, dĩ nhiên cái phước báo của trời không phải là tối thượng, nhưng mà ít ra nó cũng sướng hơn là kiếp người. Còn ai mà phát tâm mà đi thẳng về thế giới tịnh độ cũng được thôi. Nhưng mà phải nhớ bây giờ tôi là ông thầy tu già thì, chứ còn nếu bây giờ tôi là ông đồ tể già thì chút xíu nữa trời sập tối tôi sẽ đi thăm Diêm Vương chứ không thể đi lên cõi thiên được. Mà phải nhớ bây giờ tôi là ông thầy tu già, lát nữa đây khi trời sập tối tôi sẽ trở thành một vị thiên, không có sợ gì hết. Thân này chết bỏ lên, sinh lên cõi trời. Cõi trời phước báo nhiều hơn, có thể gia tâm gia lập phù hộ cho con cháu của mình. Cho nên là tùy theo cái nguyện, nếu ai sinh thiên thì sinh thiên, ai về cõi tịnh thì về cõi tịnh, ai muốn tái sinh về cõi ta bà thì về cõi ta bà. Ở đây có ai muốn tái sinh không? Về cõi người không? Có không? Có chứ. Đức Đạt Lai Đạt Ma đời thứ 7 nói như thế này: sau khi đã sinh ra, bạn không còn tự do nghỉ mệt lấy một giây trong cuộc chạy đua của bạn đến tử thần, mà cái ta gọi là sống chỉ là một cuộc hành trình trên đại lộ để tiến về cái chết. Tâm của tử tội sẽ không vui nếu như nó bị dẫn ra pháp trường. Đó là bài cái câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 7. Thêm một điều nữa là hãy quán xét cái gì xảy đến khi bạn chết, rồi khi bạn đang tiến gần đến chết, như nói trong những câu cầu xin, như tức là cái lời cầu xin này tôi đọc đại ý, nhưng mà rồi đại chúng mình về mình soạn cho mình cái lời cầu. Mỗi người phải soạn cho mình một cái lời cầu khẩn. Bây giờ thì đừng có trúng số trúng gì nữa, mệt lắm. Cái cầu này nè, những cầu xin đại khái như: khi những y sĩ hay là bác sĩ đã bỏ tôi, khi lễ cầu an không còn công hiệu, khi bạn bè đã hết hy vọng tôi sống, khi mọi việc tôi làm đều vô ích, mong sao tôi được ân phước. Ân phước gì? Nhớ lại những lời chỉ giáo của thầy tôi. Đó, cái đó chứ không phải là mong sao tôi được ân phước ai cho tôi 500-300 đâu. Mà nhớ lời, nhớ lại những lời chỉ giáo của thầy tôi. Cái đó là một ân phước rất là lớn. Trong lúc lâm chung, lâm thời hoảng ngốt, hồn tán phách siêu mà mình nhớ được lại lời chỉ giáo của thầy thì đó là một cái ân phước vô lượng vô biên. Cho nên đại chúng nhớ, đó là cái lời cầu xin cho chính bản thân mình. Mong làm sao giây phút cuối cùng của đời. Hôm qua tôi lên bệnh viện thăm một vị hòa thượng. Ngày nằm đó, lúc mà chưa tăng tới ngày vui lắm. Rồi thăm thì thăm một chút rồi phải về thôi. Rồi lại một mình nằm trong bệnh viện. Rồi ông bác sĩ tới khám thì mừng lắm. Mà ông khám một chút rồi ông đi. Rồi già thì nằm chỗ lúc nào cũng cảm giác cô đơn. Thất thụ là vậy. Thất thụ người già. Nhiều cái gọi là lực bất tòng tâm, cho nên buồn phiền đủ thứ. Nhưng mình nhớ rõ, phải ghi ngay từ bây giờ mình phải khởi niệm, xây dựng cho mình một cái hướng đi mới. Hướng đi đó là gì? Là lát nữa mình thành chư thiên rồi, đúng không? Không có lo, không có lo. Ba cõi vô thường, ba cõi là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Ba cõi vô thường như mây mùa thu, hữu tình chết và tái sinh như là trên sân khấu. Đời sống ngắn ngủi như làn chớp, trôi qua nhanh như là thác đổ núi cát. Cho nên cái chuyện mà luân hồi sinh tử này á, là mình thấy hồi đầu buổi giảng tôi nói là Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì duyên khởi là như thế. Phật không ra đời thì con người cũng phải đi theo cái tuần tự này. Cho nên xin đại chúng, những ai mà chưa học bài đầu tiên và bài thứ hai thì phải học cho kỹ, để thấy rằng cái 12 vô minh có khi nó đi theo thời gian từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng cũng có khi nó như là một cái vòng tròn. Nhưng cũng có khi trong một sát na, trong một cái tích tắc là nó có đầy đủ 12 nhân. Thì mình phải học cho kỹ, quan sát cho kỹ và tư duy cho kỹ thì chắc chắn mình sẽ hiểu được. Đây là cái nền tảng để cho đại chúng xây dựng tâm linh. Tâm linh là cái gì? Sắc là vật chất. Thì cái thế giới tâm linh nó còn lại bốn yếu tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên mình muốn xây dựng đời sống tâm linh là xây dựng từ đâu? Sẽ phải bắt đầu từ thọ, tưởng, hành và thức. Chỉ có thế thôi. Chứ đâu phải muốn xây dựng tâm linh là đem chùa vô chùa, gọi là vô chùa mình tụng kinh lại Phật cầu nguyện, như thế gọi là xây dựng tâm linh. Cái đó có một tác dụng của nó, có một ý nghĩa của nó. Nhưng để thực thụ xây dựng ngôi nhà tâm linh của mình phải bắt đầu từ đâu? Thọ, tưởng, hành và thức. Ví dụ như có một người ưa nổi giận, mà bây giờ là hồi xưa ai mà chửi tôi là tôi chửi lại, ai mắng tôi mắng lại. Bây giờ từ khi học đạo rồi, ai mắng tôi giận quá, tôi không mắng lại, nhưng mà cái giận nó vẫn còn trong người á, tôi im lặng, tôi bỏ tôi đi. Thì đó là một cái tiến bộ rất là lớn. Thay vì hồi xưa là chửi tôi chửi lại, bây giờ chửi tôi không chửi lại. Tôi vẫn tức đó, vẫn giận đó, nhưng mà thay vì chửi lại, tôi im lặng, tôi bỏ tôi đi. Quên thì chưa quên thì từ từ. Rồi mai quên thì càng tốt nữa. Mà nếu không quên thì cũng sao. Nhưng mà như vậy có nghĩa là đã kiềm chế, bắt đầu kiềm chế gì? Cái cảm thọ sân hận. Cho nên tôi xin nhắc lại, tu tập tâm linh là gì? Là tu tập tâm linh sẽ bắt đầu từ đâu? Từ thọ, tưởng, hành và thức. Chứ không phải là đi lăng xăng ngoài đường gọi là tu tập tâm linh. Cái chuyện mình đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, mục tiêu là gì? Để xây dựng thọ, tưởng, hành và thức. Và 12 nhân duyên đã dạy mình rõ quá rồi. Hành, thức, danh, sắc, lộn nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Nghĩa là Đức Phật vẽ ra một cái bản đồ rất là rõ. Vấn đề là mình có đi hay không đi mà thôi.